Lam Phương Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas Houston, và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình kinh tế tài chính xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Markets Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan và gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc ạ.
Dạ vâng, trước hết thì Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả, chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và chào Nam Phương. Thời tiết ở tại Houston ngày hôm nay thì trời mưa gió suốt nguyên một ngày, 100% xác suất mưa, tuy nhiên bây giờ thì cũng ngưng rồi, hy vọng là ngày mai thì trời sẽ đẹp hơn. Không biết ở bên Dallas thế nào ạ?
Dạ vâng, Dallas thì trời là không có nắng nhưng mà vẫn đẹp, không có lạnh quá mà cũng chưa có thấy mưa, không biết chỗ của giáo sư như thế nào ạ?
Vâng, trời ở đây âm u nhưng mà cũng có ánh sáng chứ không phải là thật tối, nhưng mà xác suất cho thấy bữa nay không có mưa chi cả, hôm qua mưa rất nhiều.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Và bây giờ thì chúng ta sẽ trở lại như thường lệ với tin thị trường chứng khoán trong tuần vừa qua như thế nào, thưa giáo sư?
Vâng, thị trường chứng khoán vẫn tiếp tục tốt đẹp, mặc dù trong tuần nó có một vài cái chỉnh đốn đi xuống rồi chút, nhưng mà nó vẫn gọi là đi đến một cái kỷ lục mới. Dow Jones 30 là 38.654, qua khỏi 38 rất rõ ràng, trên đường đến 38.654. S&P 500 là ở cái ngưỡng cửa gần như là 5.000, có nghĩa là 4.959 điểm. Nasdaq là 15.629 là điểm. Những cái chỉ số nó đi gọi là song song với nhau, nó đều tốt đẹp cả. Nasdaq là index của những công ty technology. Giá dầu thô bây giờ đi xuống chút xíu nhưng mà giữ cái mức $72.41 cũng khá là tốt. Mình không muốn nó lên khỏi 72. Nếu tốt nhất là khoảng 68-70 là tốt nhất. Giá vàng hiện tại vẫn thời gian cận đại đây nó vẫn cao, nó không giảm bao nhiêu, có nghĩa là 2057 đô la một ounce vàng, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Theo như giáo sư vừa nói đó thì hầu như các chứng khoán đều có vẻ như là cũng sáng sủa, cũng lên được chút xíu. Thế mà không hiểu sao mà sau khi Fed, tức là Federal Reserve, họp báo xong rồi lại nói gì, lại khiến cho thị trường chứng khoán lại đi xuống một đôi chút thôi. Thì thưa giáo sư, có thể cho biết là tình hình kinh tế Hoa Kỳ về công ăn việc làm sẽ ra sao, thưa giáo sư?
Vâng, thưa, đúng như vậy. Thị trường chứng khoán luôn luôn họ phản ứng những cái lời tuyên bố của ông Jerome Powell kỳ họp báo kỳ rồi. Cho nên họ đã thể hiện cái stock market, cái gọi là kỳ vọng là Fed sẽ giảm tiền lãi nhanh hơn trong đầu năm, và điều này nó đã thể hiện qua stock market trong 3-4 tháng này, nhất là 2 tháng cuối này. Và khi ông Jerome Powell họp báo nói rằng rất có nhiều triển vọng là sẽ giảm tiền lãi trong năm nay, và họ hy vọng rằng sẽ giảm đến khoảng chừng 0.75% cho đến 1% trong năm nay. Tuy nhiên ông Jerome Powell ông nói rằng chưa được, chưa có rõ, phải chờ đợi và không có vội vã. Có nghĩa rằng từ đây tới tháng 3, Quỹ tiền tệ liên bang có thể sẽ chưa giảm tiền lãi, có thể qua quý 2, có nghĩa là tháng 4, tháng 5, tháng 6 thì sẽ có cái cơ hội. Nhưng họ theo dõi vì họ thấy cái tình trạng kinh tế của Hoa Kỳ rất mạnh, nhất là công ăn việc làm mới tháng giêng rồi mới kết thúc đó, lại tái tạo được 325.000 công ăn việc làm mới. Thì trong kinh tế luôn luôn có những công ty sa thải công ăn việc làm mất và những công ty đã mướn thêm nhiều hơn, nhưng mà tái tạo 325 thì nó quá cao đi. Thường thường đó, cái mức gọi là break even đó, có nghĩa là gọi là ngoài vốn đó, là cái mức mà sa thải cộng với lại công ăn việc làm tái tạo đó là khoảng ở cái mức 120.000, 100.000 là ngoài vốn, 150.000 cũng gọi là về vốn mà hơi khá khá. Còn trên 200.000 là quá tốt. 320 mấy ngàn công ăn việc làm tái tạo đó, thì tôi nghĩ rằng thứ nhất là cái thống kê nó không đúng, tại vì nó rất là khó, nó rất phức tạp. Cái thống kê mà công ăn tái việc làm mà nó lấy từ ADP, từ Bộ Lao động, nó lấy đủ thứ data, đôi khi những con số của tháng trước nó không đúng, cho nên nó dồn lại vào tháng này. Thì tuy nhiên nó vẫn là con số quá tốt, và trong cái trường hợp này đó thì công ăn việc làm được tạo ra tốt, mà nếu mà người ta không gia tăng tiền lương nhiều, người ta không tiêu xài nhiều và giá cả không là tăng, thì nó không hại đến nạn lạm phát. Nhưng mà đây là một cái điểm gọi là báo động, là Fed nói rằng kinh tế có thể đang gọi là overheat, có nghĩa là máy xe đang chạy hơi nóng máy. Nếu mà tiếp tục gia tăng công ăn việc làm này thì lại họ lại càng trì trệ hơn. Không giảm tiền lãi là như vậy. Họ rất là cẩn thận. Fed làm việc rất là thông minh, rất là trong sáng, rất là cẩn thận. Và đôi khi táo bạo thì họ cần táo bạo, nhưng mà cẩn thận họ cũng cần cẩn thận. Cái khả năng của ông Joe Powell lãnh đạo Fed trong cái thời gian nặng lạm phát này đó, nó rất là đáng để kính nể, thưa chị.
Dạ vâng, nói về cái công ty Facebook và Microsoft ấy, thì được biết rằng là cái lợi nhuận gia tăng kỷ lục trong cái quý năm của năm 2023, không biết rằng là như thế nào và vì sao là như vậy, thưa giáo sư?
Vâng, Facebook bao nhiêu năm rồi thì stock nó vẫn tốt, nó vẫn lên, nhưng mà nó không có lên vũ bão như vậy. Và mới gần đây đó, trong quý 4, có nghĩa là tháng 10, 11, 12 đó, thì cái lợi nhuận của họ đó nó rất là cao, gọi là cái lợi nhuận nó gia tăng tới 25% so với năm trước. Quý 4 năm nay so với năm trước, cái lợi nhuận có là net profit đó, gia tăng 25%, nhiều lắm, một công ty technology mà gia tăng nhiều lắm. Thì đây là cái trường hợp mà Facebook họ đã dùng trí tuệ thông minh AI để họ điều hành, để quảng cáo nó thông minh hơn, nó hữu hiệu hơn mà ít tốn kém hơn. Đó là một cái công nghệ AI mà họ áp dụng triệt để mà làm cho công ty họ hữu hiệu hơn. Và bây giờ công ty nào cũng có một phần AI trong đó, Artificial Intelligence, trí tuệ thông minh. Và đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm họ mới cho ra cái gọi là cái cổ tức, đó là dividend đó. Tiếng Việt Nam đó, cổ đông là stockholder, cổ phiếu là stock, cổ tức là dividend. Thì họ cho cái cổ tức là tại sao? Là tại vì họ thấy rằng nó vững chãi, họ thừa tiền, cho nên họ phát cái lợi nhuận. Và tại vì người ta đầu tư vào chứng khoán đó, thì họ mong đợi hai chuyện. Chuyện là cái stock mình nó gia tăng. Cái thứ nhì nữa là được cổ tức, có nghĩa là dividend họ gửi về, cũng như cái phần lời của mình đó. Nhưng mà nhiều công ty mà tiến triển nhanh á, thiệt nhanh, họ bao nhiêu năm á, họ không cần gửi cái dividend check hay là cái cổ tức. Tại sao? Là tại vì người ta vẫn hấp dẫn, người ta mua stock, tại stock nó lên vùng vùng, cho nên thà là họ giữ tiền lại để chi, để họ bành trướng công ty. Thì đó là cái chiều hướng. Nhưng mà kỳ này Facebook họ cho nó dividend, tất nhiên là họ tự tin vào cái tương lai của họ là sẽ lợi nhuận nhiều, nó là tốt. Đó là Facebook. Còn công ty Microsoft đó, thì họ gia tăng cũng vậy, cũng cái lợi tức đó, net profit gia tăng tới 33% so với năm trước. Đây cũng là một cái mức gia tăng kỷ lục, vì cái số người, những công ty lớn đó, họ mua cái cloud computing đó, có nghĩa là những cái mạng ở trên mây á, mà họ để mà họ lưu trữ hồ sơ hay là tất cả những cái công ty của họ lên trên mây đó, nó rằng nó càng ngày càng nhiều khi mà họ thấy rằng Microsoft là tiên khởi đi về AI. Tất cả những công ty này lên cũng là cái căn bản của AI mà thôi, trí tuệ thông minh. Như quý vị biết là ChatGPT nó đã gọi là kỹ nghệ quá cái toàn cầu về cái công nghệ cao. Những cái công ty như là Apple cũng vậy, những cái công ty này nó đều được ảnh hưởng ít nhiều về AI, trí tuệ thông minh, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, gần đây thì được biết là Walmart đã tuyên bố là họ sẽ bành trướng thêm 150 tiệm, và mỗi một tiệm lại có thêm một cái văn phòng bác sĩ và nha sĩ. Thì không hiểu điều này tốt hay là xấu, thưa giáo sư?
Vâng, đã trên 2 năm rồi, Walmart không có mở ra một tiệm nào cả, và họ đóng lại những tiệm ở trên Chicago mà họ không mở. Bây giờ đây đầu tiên họ tuyên bố họ sẽ mở thêm, bành trướng thêm 150 tiệm, là tại vì họ cạnh tranh thẳng với lại Amazon. Amazon thì từ ngày mua cái công ty Whole Foods thì họ có những cái tiệm bán ở địa phương, và Amazon thì bán online, và họ muốn cạnh tranh. Và Amazon bây giờ như quý vị biết là họ đã đi vô cái địa hạt gọi là pharmacy rồi, có nghĩa là gọi là bào chế thuốc, không phải bào chế thuốc mà là bán thuốc á, qua mạng online đó, qua gọi là direct e-prescription đó. Thì Amazon đi như vậy rồi, CVS cũng đi như vậy rồi. Mỗi một tiệm CVS luôn luôn, quý vị thấy đó, nó một cái nó gọi là minute clinic, là ở đó có hoặc là nurse practitioner hay là physician assistant ở đó để khám bệnh. Và có nghĩa rằng những công ty này họ khắc liệt, họ đi vào y khoa, họ đi vào dược, và chưa kể là họ bán thuốc hay không. Thành ra Walmart bây giờ họ đi thẳng vào cái gọi là cái kỹ nghệ về y khoa, mà họ tuyên bố sẽ mở ra những tiệm, và những tiệm sẽ thiết kế một văn phòng bác sĩ, mà bao nhiêu những người này là bác sĩ gia đình, family care. Nó sẽ có cái ảnh hưởng là giết chết rất nhiều những cái urgent care ở chung quanh. Dĩ nhiên urgent care nó có một cái market riêng của nó, là những người đó, cái urgent care nó mở 24/24, trong khi Walmart thì tới giờ là đóng cửa. Nhưng mà nó cạnh tranh rất nhiều văn phòng bác sĩ tư nhân. Đây là một cái điều tôi nghĩ là hoàn toàn không tốt cho kỹ nghệ của Hoa Kỳ, cho kinh tế Hoa Kỳ, và cho ngành y khoa hay là nha khoa. Là tại sao? Là tại vì á, Walmart bành trướng những cái tiệm đó là những cái lợi tức lợi nhuận của cái nhóm cổ đông stockholder, là đi vào một cái nhóm thôi, nó không ảnh hưởng đến xã hội. Mà những người mà họ thu mướn để bán Walmart là những người trên minimum wage không cao cho lắm, nó không giúp ích gì cả, mà lại giết chết hết tất cả những tiểu thương chung quanh. Thành ra Walmart bành trướng như vậy đó, tôi nghĩ là rất là tai hại, vì tiểu thương small business là cái xương sống của kinh tế Hoa Kỳ. Mà Walmart mà bành trướng như vậy rồi lại lan tràn ra rồi về y khoa, nha khoa, nó sẽ gọi là đi vào gần như là, nó không phải là socialized medicine nữa, nhưng mà nó đi vào cái kỹ nghệ là nó cạnh tranh đến mức là những người bác sĩ làm lương và chỉ có bonus giống như nhân viên thôi. Thì nó ảnh hưởng rất nhiều tiểu thương, rất nhiều những phòng mạch riêng tư, những công ty bán lẻ này nọ chung quanh. Bây giờ quý vị thấy chỗ nào có Walmart thì những công ty bán lẻ bán nhỏ không có nữa. Tôi nghĩ là cái điều này rất là xấu, không có tốt gì cho kinh tế của Hoa Kỳ đường dài, thưa chị.
Dạ vâng, nói về cái công ty Tesla thì Tesla tuyên bố là sẽ recall tất cả những cái xe điện, không biết rằng là cái lý do và tại sao như vậy, thưa giáo sư?
Còn trước hết là cách đây chưa đầy mấy tháng, Tesla cũng đã recall hết tất cả xe điện về cái vụ phần mềm mà để mà giúp cho gọi là assisted driving, là lái xe không người lái đó, để mà báo động đó, vì nó không có chuẩn. Rồi bây giờ họ recall lại, nhưng mà cái cách recall của Tesla đó là không người nào là chủ xe Tesla không có đem đi đâu cả. Họ chỉ mà thông báo cho cái dealer cho biết là chúng tôi sẵn sàng để làm recall. Thì họ gửi cái phần mềm đó, cái software đó, qua Internet, nó upgrade thẳng vào xe, quý vị. Cái phần này kia này nó rất nhẹ, nó không ăn thua gì cả. Có nghĩa là ở trên cái display của Tesla đó, khi mà nó báo động đó, có chuyện gì nguy hiểm, nó hiện lên li ti, người ta thấy không được. Mà hiện như vậy mà thấy không được rất nguy hiểm, thành ra nó đổi lại phần mềm để cho cái phần báo động nó hiện rõ hơn và nó chớp chớp lên. Và thành ra cái điều đó rất là thường, không có sao cả. Nhưng mà những công ty mà recall mà về phần mềm đó, là mình nhìn vào những công ty như Ford hay là Hyundai á, một năm á, cả gần cả mấy chục lần, và trong mấy năm là cả mấy trăm lần, không ăn thua gì cả. Ăn thua là cái recall đó nó có cái gọi là cái chất gọi là nguy hiểm, có cái những yếu tố nguy hiểm cho người lái hay là chiếc xe hay không. Thật ra cái điều này không đáng lo sợ, thưa quý vị.
Vâng, thưa giáo sư, bây giờ lại nói đến cái công ty General Motors. Được biết là họ ngần ngại khi mà phải chế tạo cái xe hybrid, trong khi đó thì Toyota lại khác, tức là làm ngược lại. Thì không hiểu đó là cái lý do tại sao, thưa giáo sư?
Vâng, như quý vị biết là mà ai cũng ồn mua xe gọi là xe điện, và cái chiều hướng xe điện như bán như tôm tươi vậy đó. Đó là lý do mà Tesla lên, bây giờ BYD của Trung Quốc cũng lên xe điện, rồi họ bán xe xăng nữa, rồi họ bán hybrid, nó đủ thứ hết. Đó, thì Toyota là cái ông gọi là tổng giám đốc, mà ông đó là sáng lập Toyota đó, là ông đó là ông từ lâu rồi, từ ngày họ tống ông ra khỏi, không còn là giữ tổng giám đốc nữa. Họ nói rằng cái nhìn của ông nó lạc thời á, là ông nói rằng ông không tin rằng xe điện sẽ là tương lai của Toyota. Nó hybrid là cái tương lai. Là tại sao? Là tại cái kỹ nghệ điện họ thổi phồng quá mức, và bình điện này nọ nó chưa đến cái mức mà người ta tin tưởng người ta dùng xe điện, xe hybrid là cái điều ấy. Thì cái những tiên đoán của ông á, là nó trở thành đúng. Và gọi là cái sự yêu chuộng của xe điện so với hybrid bây giờ nó đi ngược chiều, có nghĩa là họ bớt yêu chuộng xe điện, họ thích hybrid hơn. Là tại vì á, khi mà một chiếc xe mà có hai cái máy đó, hybrid đó, thì cái xe nó có máy xăng và máy điện. Mà xe điện hoàn toàn á, thì nó ít hao xăng lắm, nó không có hao xăng, nó chỉ điện, mà điện nó rất là rẻ. Mà thứ nhì nữa, ngay cả cái gọi là hộp số đó, transmission cũng chẳng có nữa, thành ra cũng không lo cái transmission, xe chạy bền lắm. Nhưng mà cái bình điện là cái vấn đề là nó tiếp tục có tiến triển, nhưng mà theo Toyota họ nghĩ rằng chưa đến. Còn cái xe hybrid á, thì cả hai, nếu mà xe điện á, là mình phải sạc điện, mà mình sạc á, ở nhà hay là trạm sạc thì nó cũng khá dễ dàng. Nhưng mà nếu mà đi thật xa đó, mà bình điện mà sạc xuống, mà đi mà thiệt gấp tới nơi đó, thay vì đến 80 hay 90% sạc á, mình đợi tới 95% gần hết điện mà sạc á, thì sạc lâu lắm, mấy tiếng đồng hồ lận, chứ không phải 10 phút hay là vài phút. Còn nếu mà sạc chừng 70-80% thì sạc nhanh lắm. Còn xe hybrid á, là cái máy xăng á, vừa chạy rồi nó lại sạc bình điện, có nghĩa là cái xe này chẳng bao giờ cắm ở đâu để sạc điện cả. Và khi mà chạy tốc độ thấp á, thì nó chạy bằng điện, mà khi chuyển qua nhanh á, thì nó chuyển qua xăng, và nó rất là ít tốn xăng, thành ra người ta yêu thích hơn, và người ta khỏi phải lo vấn đề bình điện phải thay đổi. Dĩ nhiên là nó cũng phải thay đổi lâu dài vậy, nhưng mà ít hơn là cái xe thuần túy điện. Ở General Motors họ đi ngược lại, họ nói hồi xưa giờ họ xe xăng, họ bây giờ họ đi xe điện. Trong khi đó thì Toyota dẫn đầu, họ nói họ chú trọng vào hybrid, họ rất dậm để ra. Đấy là cái chiều hướng, cái nhìn của ban giám đốc hay là ông tổng giám đốc, cái chiều hướng khi họ tiên đoán cái sự yêu thích hay là yêu chuộng của người tiêu thụ, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Bây giờ mình nói về cái Trung Cộng thì được biết rằng là cái tình trạng địa ốc bên Trung Cộng là ngày càng là thê thảm, và cái công ty mà Evergrande là phải đi vào cái chapter 7. Thì xin giáo sư có thể giải thích cái chapter 7 là như thế nào ạ?
Vâng, như quý vị biết là công ty Evergrande là được thành lập cái tổng đàn ở Hồng Kông, và gần đây tòa án ở Hồng Kông ra lệnh là phải gọi là liquidation, có nghĩa là bán hết tài sản của Evergrande. Cái nó kéo dài mấy năm rồi, có nghĩa là theo luật phá sản của bên Hồng Kông nó cũng giống như bên Hoa Kỳ vậy đó. Khi mà mình gặp khánh tận thì mình vô chapter 11 bên Hoa Kỳ đó, thì bên đó cái dạng cũng giống vậy đó. Có nghĩa là sao, trong cái thời gian đó là gọi là đi vào tòa án để mà file chapter 11 đó, số 11 đó, thì những con nợ đó không thể mà ép buộc mà phải trả nợ, và phải tuần tự trả nợ để gì? Để cho cái công ty đó có thời giờ gọi là tái tổ chức và chỉnh đốn lại để mà có thể thành tựu được. Bao nhiêu năm rồi không thành công. Thì sau khi chapter 11 không thành công, nó trở thành chapter 7, có nghĩa là liquidation, phải bán hết tài sản, rồi từ đó đó phân chia trả cho những người chủ nợ mà theo thứ tự. Theo thứ tự, ví dụ như khi bán tài sản là phải trả lương cho nhân viên là tội ưu tiên, mà trước đó đó là phải trả tiền thiếu thuế hay gì của chính phủ là trước hơn nhân viên nữa, rồi trả cái chi phí của tòa án trong cái giai đoạn đó, rồi sau đó là mới bắt đầu trả nợ cho những người nào nợ mà nợ có thế chân được secure đó, hay là có collateral đó thì trả nợ, rồi từ từ đến những cái nợ khác, rồi từ từ đến những cái trái phiếu hay cái nợ mà không thế chân thì nó đi xuống từ từ. Thì đây là cái tình trạng của Evergrande, nó là như vậy. Country Garden là công ty thứ nhì cũng đang cái trên đường nguy hiểm có thể sẽ xảy ra. Theo những con số cho thấy đó là 100 nhà đầu tư hay là xây cất bất động sản lớn nhất của Trung Quốc á, đã gọi là bán rất là ít bất động sản trong năm vừa qua. Họ giảm đi mấy chục phần trăm cái mức kinh doanh. Và kinh tế của Trung Cộng đi vào cái ngõ rất là khó khăn. Nhất là trên phương diện gọi là mức chế tạo Manufacturing Index. Đây là cái tháng thứ 6 liên tục là cái mức gọi là manufacturing chế tạo giảm đi liên tục vì họ bớt đi sản xuất vì họ bán không được hàng đơn hàng ở ngoài quốc. Thành ra kinh tế Trung Cộng mặc dầu họ nói là thê thảm này nọ nhưng mà năm rồi là gia tăng 5.1% thì họ tiên đoán năm nay gia tăng khoảng 5%, nhưng tôi không tin như vậy. Tôi nghĩ là năm nay kinh tế của Trung Cộng sẽ gia tăng khoảng 4.5% và nó cứ từ từ nó đi xuống như vậy. Như quý vị nhớ lúc đầu là 12% trong cả chục năm về trước, rồi xuống 10%, rồi tới 8%, rồi 6%, rồi 5%, rồi bây giờ 5%, và tôi nghĩ nó từ từ nó sẽ xuống 4.5%, rồi 4%. Nó như vậy, vì cái vấn đề của Trung Cộng nó đa dạng, chứ không phải một chuyện mà nó tạm thời, có nghĩa là cyclical hay seasonal, có nghĩa là theo chu kỳ, nó không phải như vậy. Nó có những cái vấn đề rất là đi sâu vào cái cơ cấu của kinh tế của Trung Cộng mà họ điều hành không có đúng đâu vào đâu cả.
Vâng, thưa giáo sư, bây giờ cũng vẫn liên quan đến nước Trung Cộng thì kinh tế của Trung Cộng suy giảm, và nếu giả sử trong vòng 5 tới 10 năm nữa mà Trung Cộng, nền kinh tế của Trung Cộng bị sụp đổ thì điều này chẳng hiểu là thế giới có nên ăn mừng hay không, thưa giáo sư?
Vâng. Chúng ta nên nhớ rằng một nền kinh tế 18.5 ngàn tỷ đô la, Hoa Kỳ là 25 ngàn tỷ đô la, mà nền kinh tế đứng thứ ba của Nhật Bản là chỉ có 5 ngàn tỷ. Thành ra giữa cái thứ nhì và thứ ba nó cách xa lắm, mà nền kinh tế là vẫn được coi là cái chuỗi cung của toàn cầu, cái chỗ mà chế tạo cho thế giới rất nhiều. Và kinh tế của Trung Cộng trong 10 năm qua nó đã tương tác rất nhiều với nhiều quốc gia. Và họ ảnh hưởng đến trên 150 quốc gia mà tùy thuộc vào tương tác với lại Trung Cộng. Bây giờ mình hãy nhìn những cái quốc gia nào mà tương tác với Trung Cộng mà kinh tế đó mà không có tương tác hay là xuất siêu á thì kinh tế vứt bỏ đi. Thành ra họ không thật sự rất là mâu thuẫn. Thế giới muốn kềm chế Trung Cộng lại, muốn kềm chế lại để họ đừng có mạnh quá để vươn vai dụng võ hay là lấn áp những xứ Biển Đông, hay là dùng cái hệ thống gọi là hỗ trợ một cách bất công bằng để chiếm thị trường này nọ và đi vũ khí vào quân sự. Nhưng mà họ lại mong muốn kinh tế Trung Cộng gia tăng chứ không phải giảm. Mà kinh tế Trung Cộng trong 10 năm nay đó là giúp cho GDP của toàn cầu đó là 18%, rồi cái ảnh hưởng của Trung Cộng là 18%. Trong khi đó kinh tế của Hoa Kỳ chỉ có ảnh hưởng 9% thôi, hay là 7% thôi, nó ít hơn nhiều. Vì họ buôn bán với những quốc gia, chưa kể đến là những cái dự án về một vòng đai, một con đường. Những cái dự án đó nó làm cái bẫy nợ, nhưng mà tạm thời nó giúp cho những quốc gia đó. Về cái tương tác mà phải nhìn là Trung Cộng đó, họ buôn bán nhiều nhất là ai? Nhiều nhất, đó, cái điều khá ngạc nhiên là khối ASEAN. Khối ASEAN là một khối ở Đông Nam Á, 10 quốc gia. Trong đó có Việt Nam, Thái Lan, Campuchia, Brunei, Singapore này nọ, 10 quốc gia. Thì cái mức gọi là mua và bán giữa Trung Cộng với khối ASEAN 10 quốc gia này là 975 tỷ. Trong khi đó, nguyên khối Âu Châu là 27 quốc gia. Cái mua và bán của Trung Cộng đối với nguyên khối ASEAN 27 quốc gia có 847 tỷ. So với 975 tỷ. Mà với Hoa Kỳ đó là 760 tỷ. Thành ra quý vị thấy rất quan trọng. Ví dụ như Nam Hàn không, một mình Nam Hàn không á, là mua bán với Trung Cộng là 362 tỷ. Nhật Bản là 357 tỷ. Đài Loan là 319 tỷ. Mặc dầu Đài Loan với Trung Cộng là rất là kỳ nhau. Hồng Kông là 305 tỷ, dĩ nhiên là Hồng Kông là một phần của Trung Cộng. Nói về Việt Nam đi, Việt Nam là buôn bán, là mua bán với Trung Cộng là 235 tỷ. Thành ra những quốc gia này mua bán, họ mua đi bán lại, rồi họ mua những hàng hóa về để họ chế tạo lại, rồi họ bán ra, vốn đầu tư FDI cũng vậy, cứ tùy thuộc. Thành ra những quốc gia mà có tương tác với Trung Cộng đó, họ không muốn, họ rất lo sợ. Mặc dầu hiện tại đó, Trung Cộng đang đi vào giảm phát, có nghĩa là deflation 6 tháng rồi. Manufacturing Index tiếp tục gọi là co lại, chứ không có tăng trưởng mà lại co lại. Và giá vẫn giảm của những nhà chế tạo hay những nhà bán sỉ. Còn bán lẻ thì nó giảm phát ít hơn là những nhà bán sỉ hay là những chế tạo. Và nếu mà chung kinh tế của Trung Cộng đi vào hướng đó mà nó đi càng ngày càng xuống thì thật sự nó không tốt cho kinh tế thế giới, nhưng mà tạm thời là tốt. Là tại sao? Là tại vì khi như vậy thì hàng hóa Trung Cộng họ rẻ hơn, thì nó bớt đi cái ảnh hưởng của nạn lạm phát. Thật ra nó đa dạng lắm, nó không đơn giản là mình muốn Trung Cộng mạnh hay yếu, tùy cái khía cạnh nào mà nó cũng phải vừa phải. Mà một quốc gia Trung Cộng á, mà nếu mà đi vào đường cùng, nó đi xuống đó, mà bị chế tài như Nga đó, thì nó trở thành một quốc gia hiếu chiến, và cái vũ khí của Trung Cộng không thể coi thường được. Thành ra mình không đưa Trung Cộng vào đi cái đường cùng, thành ra phải cho họ gọi là một cái gì đó để mà họ có thể bành trướng, nhưng mà dĩ nhiên không cho họ cái khả năng để bành trướng quân sự hay lấn áp những quốc gia khác, thưa chị.
Dạ vâng, vậy là những cái quốc gia nào mà tùy thuộc và với Trung Cộng nhiều nhất, thưa giáo sư?
Vâng, như quốc gia mà nhiều nhất á, là hiện tại đó, thì là nguyên cái khối, thì chúng ta đã nói rồi đó, ASEAN là cái khối EU là nguyên cái khối. Vừa nói quốc gia riêng rẽ đó thì Hoa Kỳ đứng trên, nhưng mà trong 2 năm nay Hoa Kỳ đã chuyển hướng và mua bán với Mỹ Tây Cơ đứng thứ nhất, Trung Cộng thứ nhì, họ chuyển hướng từ từ và họ chuyển về Việt Nam nữa. Và Nam Hàn, Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Kông, Việt Nam, Đức cũng tùy thuộc vào Trung Cộng tới 228 tỷ và Úc cũng vậy. Mã Lai Á cũng 203 tỷ, Nga thì thôi khỏi nói rồi, bây giờ là gần như hàng hóa nào của Nga mà bị chế tài là tài hàng của Trung Cộng nó tràn ngập tới đó. Thành ra, thở dĩ cái tương tác nó quan trọng là hai quốc gia mà buôn bán với nhau, thì ví dụ như một quốc gia giỏi về, nói nôm na đi, giỏi về vũ khí, một quốc gia thì giỏi về nông lâm súc, mà quốc gia kia thì không giỏi nông lâm súc, thì mình quốc gia mà giỏi vũ khí thì cứ chế vũ khí bán cho người ta, rồi nông lâm súc mình sản xuất không giỏi thì mình hãy mua của người khác, như vậy cả hai đều có lợi cả. Còn nếu mà một mình muốn làm cái gì cũng làm hết, chẳng có làm cái gì giỏi cả. Đó là lý do mà cái gọi là cái xuất siêu hay là tương tác của những quốc gia nó rất quan trọng, và tương tác với lại Trung Cộng nó đưa đến cái sự phồn thịnh nào đó, nhưng mà đường dài họ lại lấn ép, họ lấy thị trường, họ vươn vai, đó là lý do mà họ muốn kiềm chế lại như vậy, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Đến đây thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Xin được hẹn với quý thính giả và giáo sư cũng như Nam Phương vào tuần tới. Không hiểu là bây giờ chúng ta còn đúng là một tuần lễ nữa là Tết rồi, tức là thứ Bảy tới là ngày 1 Tết rồi. Yeah. Không biết giáo sư và Nam Phương đã đi sắm Tết chưa ạ?
Dạ vâng, Nam Phương thì chưa có sắm Tết, nhưng mà mong thứ Bảy tuần tới và giáo sư có lì xì cho mình với lại cô Quỳnh Lan. Nghe ngày 1 Tết.
Mình... Yeah, người Việt Nam mình rất là có cái ưu điểm là mình hết lễ này qua lễ nọ, từ Thanksgiving cho tới Christmas, New Year rồi Tết ta. Mà Tết ta mình ăn Tết liên tục là 3 tuần, 4 tuần chứ không phải ăn 1 tuần thôi, thưa quý vị.
Dạ vâng.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư, và chúng ta hẹn là sẽ nói chuyện lại vào kỳ tới ạ.
Dạ vâng, xin chào.